Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phổ biến kiến thức về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi tổ chức mang thai hộ về mục đích thương mại. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 1 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021. Theo nội dung nghị định, chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác năm 2021. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới với các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều gồm tiêu chí thu nhập, khu vực nông thôn 1,5 triệu đồng trên người trên tháng, khu vực thành thị 2 triệu đồng trên người trên tháng và tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. 6 dịch vụ, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 cũng được nghị định xác định rõ là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, chuẩn hộ nghèo về nông thôn có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống, thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Về thành thị, có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 2 triệu đồng trở xuống, thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ cận nghèo về nông thôn có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống, thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Về thành thị, có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 2 triệu đồng trở xuống, thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Chuẩn hộ có mức sống trung bình về nông thôn có thu nhập bình quân đầu người trên tháng hơn 1,5 triệu đồng đến 2,25 triệu đồng. Về thành thị, có thu nhập bình quân đầu người trên tháng hơn 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, so với chuẩn nghèo giai đoạn 2015-2020, tiêu chí về thu nhập sẽ tương ứng với chuẩn mức sống tối thiểu là 1,5 triệu đồng trên người trên tháng ở khu vực nông thôn, hiện nay là 700.000 đồng trên người trên tháng, tăng 114,2%, và 2 triệu đồng trên người trên tháng ở khu vực thành thị, hiện nay là 900.000 đồng trên người trên tháng, tăng 122,2%. Báo cáo đánh giá tác động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, với chuẩn nghèo mới thì cả nước sẽ có khoảng 16,6% hộ dân có thu nhập dưới chuẩn nghèo, gần 4,5 triệu hộ dân, tương ứng với trên 17 triệu người. trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 10,83%, bao gồm 2% hộ nghèo kinh niên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và 5,77% là hộ cận nghèo. Kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2015 cho thấy, cả nước có 2.338.569 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,88%, và 1.235.784 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,22%. Như vậy, so với chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2015-2020, việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới dự kiến sẽ tăng khoảng 1,1 triệu hộ, tính cả hộ nghèo, cận nghèo. Đối với lĩnh vực trợ giúp pháp lý, với việc ghi nhận 3 nhóm đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và nhóm đối tượng có khó khăn về tài chính thuộc hộ cận nghèo, thì việc áp dụng chuẩn nghèo mới theo Nghị định số 27/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Dự báo từ năm 2022, lượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý sẽ tăng lên tương ứng với mức tăng hộ nghèo, cận nghèo, theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Điều này đòi hỏi các tổ chức trợ giúp pháp lý cần phải chuẩn bị tốt hơn các điều kiện cần thiết, cơ sở vật chất, kinh phí, con người để bảo đảm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu trợ giúp pháp lý của người dân. Ngày 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Bích Thuận, sinh năm 1976 ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, và Trần Thị Bích Vân, sinh năm 1983 ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Trước đó, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Phương Liên tiến hành kiểm tra ngôi nhà ở ngõ 70 Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, phát hiện đối tượng Trần Thị Bích Thuận và một số phụ nữ đang mang thai có dấu hiệu bất minh. Được mời về cơ quan công an, người phụ nữ tên M, quê Cà Mau, là một trong những người phụ nữ đang mang thai trình bày. Thông qua mạng xã hội, M biết Thuận môi giới trong việc đẻ thuê. Do đang có nhu cầu kiếm tiền từ việc mang thai hộ, nên M đã liên hệ với Thuận và tìm kiếm ngôi nhà ở phố Kim Hoa. Thuận ra giá sẽ trả cho chị M số tiền 280 triệu đồng trên một lần mang thai hộ. Số tiền này sẽ được chia thành nhiều đợt theo giai đoạn phát triển của thai nhi. Chị M khai nhận mang thai hộ giúp vợ chồng anh T, quê Nghệ An. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, M được Thuận đưa đi cấy phôi thai thành công tại bệnh viện và nhận 50 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập làm việc với vợ chồng anh T. Hai người này trình bày do đã lớn tuổi, không có khả năng mang thai nhưng có nguyện vọng sinh thêm con nên đã liên lạc với Trần Thị Bích Vân là người có thể tìm được người mang thai hộ. Vân đã hướng dẫn vợ chồng anh T đến bệnh viện tạo phôi và lưu trữ phôi. Toàn bộ hồ sơ thủ tục về việc lưu trữ phôi được giao lại cho Vân. Chi phí chọn gói là 800 triệu đồng. Số tiền này được chia thành nhiều đợt chuyển cho Vân qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, Vân và Thuận đã tìm được chị M và móc nối giúp mang thai hộ cho vợ chồng anh T. Đến thời điểm bị phát hiện, vợ chồng anh T đã chuyển khoản cho Vân 500 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận Đống Đa đã mời vợ chồng anh D ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có liên quan đến vụ việc. Anh D cho biết vợ chồng anh đã thỏa thuận với Vân để tìm người mang thai hộ với giá 1 tỷ đồng thay đơn và 1,5 tỷ đồng với thay đôi. Anh D đã chuyển cho Vân 200 triệu đồng để tiến hành cấy phôi cho người phụ nữ nhận mang thai hộ. Căn cứ lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Trần Thị Bích Vân lên làm việc. Qua đó xác định, hai trẻ em Trần Thị Bích Vân và Trần Thị Bích Thuận đã có hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Trước đó, Vân từng có một tiền án về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo thành lập 10 tổ công tác đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày 7 tháng 11. Các tổ công tác có sự tham gia của nhiều lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông và lực lượng đoàn viên thanh niên Công an thành phố. Trong ngày đầu kiểm tra, các tổ công tác đã kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy. Tại thời điểm kiểm tra, nhiều cơ sở trưng bày nhiều biển số xe ô tô, xe máy không rõ nguồn gốc, không có quốc huy, trong đó có nhiều biển số xe được in cắt, dán đề can số. Cụ thể có 7 cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, 14 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Các tổ công tác đã tạm giữ 277 biển số mô tô, ô tô các loại không rõ nguồn gốc, trong đó có 145 biển số ô tô, 132 biển số xe máy. Tổ kiểm tra đã bàn giao toàn bộ hồ sơ biển số xe không rõ nguồn gốc cho công an cấp phường tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, hành vi trưng bày sản xuất biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp là vi phạm pháp luật, đồng thời gián tiếp tiếp tay cho các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra, truy bắt tội phạm, gây mất trật tự an toàn xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Vũ Trọng, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố 15, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình về hành vi tổ chức đánh bạc, và Nguyễn Đức Long, sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Thái Minh Khoa, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình về tội đánh bạc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Cao Vũ Trọng lập tài khoản để hoạt động cá độ bóng đá. Từ tài khoản của mình, Trọng chia thành 4 tài khoản cấp dưới để cấp cho Nguyễn Đức Long 1 tài khoản và Thái Minh Khoa 3 tài khoản. Nguyễn Đức Long tiếp tục chia tài khoản của mình thành 5 tài khoản khác để đánh bạc với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thái Minh Khoa dùng tài khoản được cấp để đánh bạc với tổng số tiền là gần 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Khoa dùng tài khoản của mình tiếp tục chia thành 3 tài khoản cấp khác để đánh bạc với một số đối tượng khác với tổng số tiền đánh bạc là hơn 6,6 tỷ đồng. Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến các đối tượng là hơn 13 tỷ đồng. Tăng vật thu giữ được gồm 3 điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng và hơn 3,6 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn cho Công an huyện Đồng Hỷ, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào hồi 13 giờ 17 phút ngày 9 tháng 11 năm 2023, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực km 138+500 trên quốc lộ 1B, Lạng Sơn, Thái Nguyên, thuộc địa phận tổ dân phố Gò Cao, thị trấn Hóa Thượng, Đồng Hỷ, đã ra hiệu lệnh dừng xe mô tô mang biển kiểm soát 33K7-2150 do Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1969, định chỉ cư trú tại xóm Minh Lý, xã Minh Lập, Đồng Hỷ, điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Thạch vi phạm về nồng độ cồn ở mức 0,317mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, khi được mời vào làm việc với cán bộ lập biên bản thì Thạch không chấp hành. Sau đó, đối tượng đã sang cửa hàng bán điện thoại di động gần đó để mượn dao, nhưng không được chủ nhà cho mượn. Khi tổ công tác tiếp tục mời Thạch đến ký biên bản vi phạm hành chính, thì đối tượng vẫn không chấp hành và có những lời nói xúc phạm, thách thức tổ công tác làm nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Thạch tiếp tục sử dụng hung khí là một thanh kim loại để tấn công các cán bộ đang lập biên bản, nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời khống chế. Trước hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Thạch, thu giữ vật chứng liên quan, sau đó đưa Thạch về trụ sở Công an huyện Đồng Hỷ để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thạch đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng cuối năm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình buôn lậu pháo nổ tại địa bàn một số tỉnh thành phía Nam có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Ngày 10 tháng 11, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã bàn giao Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1989, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, cùng tang vật đến Công an huyện Đức Huệ để tiếp tục điều tra hành vi buôn lậu. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Duy Anh đang lái xe hơi bán tải chạy trên đường liên xã thuộc khu vực Cầu Đình, ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, thì bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam phát hiện trên xe của Duy Anh chứa 9 thùng các tông, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 250 kg. Duy Anh đã thừa nhận số pháo trên được mua từ Campuchia, đang trong quá trình trở về Vũng Tàu bán kiếm lời. Trước đó, vào giữa tháng 10 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang về nhiều tỉnh thành bắt giữ nhóm 13 người, thu giữ tổng cộng 6 tấn pháo chuẩn bị tiêu thụ đợt Tết Nguyên đán 2024. Đây là số pháo nổ lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay mà Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tăng Quốc Tiến, sinh năm 1978, Đặng Duy Linh, sinh năm 1992, Danh Tích, sinh năm 1992, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Đăng Thành, sinh năm 1990, ngụ quận Bình Tân, cùng 9 người khác để điều tra về tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Trước đó, cơ quan công an phát hiện nhóm Tiến, Linh và Tích cấu kết với nhau vận chuyển, mua bán pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ Kiên Giang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ và trung chuyển đi các tỉnh, thành khác. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này tạo vỏ bọc là đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải. Pháo nổ được ngụy trang trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận. Hàng được tập kết, cất giấu tại quán cà phê ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh do Thành làm chủ, rồi giao cho các đầu mối bán lẻ trong hoặc ngoài thành phố thông qua dịch vụ giao hàng trực tuyến. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội bắt giữ 6 người liên quan đến hành vi giao nhận, mua bán pháo nổ từ nhóm do Tiến cầm đầu. Trong khoảng 10 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Long An và Cà Mau khám xét 11 địa điểm, truy xét thu giữ được hầu hết số lượng pháo với khoảng 6 tấn mà nhóm này đã giao cho các nhà đầu mối để tiêu thụ trong Tết Nguyên đán 2024. Qua một số vụ việc nổi cộm có thể thấy, tình hình buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, gia cố hầm hàng, khoang, thùng để ngụy trang cất giấu pháo nổ nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng chức năng các tỉnh thành phía Nam đã tăng cường các biện pháp phòng chống vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Riêng Công an thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến cuối năm triển khai kịp thời hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, răn đe, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, trong đó có các loại tội phạm vi phạm pháp luật gia tăng vào các tháng cuối năm theo chu kỳ như buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo, vật liệu nổ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, mang tính chất manh động và nguy hiểm, khó kiểm soát hơn khi đưa ra thị trường nhiều loại ma túy mới. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, lực lượng hải quan đã phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng tạo sức mạnh tổng hợp ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới.
Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công nhiều vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn. Mới đây, vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10, tại quốc lộ 9 khóm 2, thị trấn Krông Krang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy MT-345, bắt giữ hai đối tượng là Bùi Công Tài và Đặng Quang Nghĩa cùng trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. Qua công tác đấu tranh, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị nhận thấy các đối tượng thường hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tính chất nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, sau khi các lực lượng chức năng triệt phá các đường dây vận chuyển mua bán trái phép các chất ma túy qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các đối tượng có xu hướng dịch chuyển luồng cung cấp ma túy thông qua cửa khẩu quốc tế La Lai. Các loại ma túy phổ biến được vận chuyển qua cửa khẩu đường bộ gồm thuốc lắc, ma túy đá, ketamin và mới đây xuất hiện loại ma túy tổng hợp dạng bột gọi là nước vui. Chính vì vậy, theo ông Hồ Sĩ Trị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan, ngành hải quan cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, xác định trọng điểm, nâng cao năng lực, kỹ năng của công chức hải quan về nhận diện, đánh giá và xác định nghi vấn vi phạm trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Đầu tư cơ sở hạ tầng, rồi trang thiết bị, kiểm soát chặt chẽ đối với các cái đối tượng buôn lậu và đặc biệt là vận chuyển trái phép các chất ma túy. Và cũng rất mong muốn Tổng cục Hải quan tạo điều kiện đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ cho kiểm tra kiểm soát.
Còn tại Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương trong việc trao đổi cung cấp thông tin và ngăn chặn phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm ma túy, không để người dân bị lôi kéo, tiếp tay cho hoạt động phạm tội về ma túy. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết.
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát về địa bàn trọng điểm, đặc biệt chú ý đến các cái khu vực cửa khẩu, khu vực sông suối biên giới nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa tình trạng vận chuyển trái phép qua biên giới.
Tổng cục Hải quan nhận định tội phạm ma túy ngày càng phức tạp. Vì vậy, công tác phối hợp chia sẻ thông tin giữa ngành hải quan với các cơ quan trong và ngoài nước rất quan trọng để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này. Theo đó, ở trong nước, công tác phối hợp giữa lực lượng hải quan và công an đã đạt được kết quả tích cực, góp phần bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tang vật. Trong hợp tác với các cơ quan tổ chức nước ngoài, thời gian qua, Tổng cục Hải quan tích cực tham gia các dự án của Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế, trao đổi thông tin có liên quan đến hoạt động phòng chống và kiểm soát ma túy với Văn phòng Tình báo Hải quan khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Văn phòng Liên lạc qua biên giới, Cơ quan Phòng chống ma túy của Mỹ để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới, đồng thời phối hợp với Văn phòng Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc tại Hà Nội thực hiện triển khai chương trình kiểm soát container toàn cầu tại một số cảng biển. Bà Phạm Thị Thu Hương, trưởng phòng Phòng thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết.
Chúng tôi cũng thiết lập cái đầu mối với lại các cơ quan chức năng khác, trong đó có cơ quan công an. Còn về góc độ quốc tế thì chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị điều phối là Hải quan Trung Quốc, Văn phòng Tình báo khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Văn phòng UNODC để làm sao đảm bảo theo đúng định hướng của chỉ đạo, đó là chúng ta phải phát hiện đường dây ổ nhóm từ nước nguồn, nước trung chuyển cho đến nước đích.
Thông qua việc trao đổi khai thác các công cụ nền tảng liên lạc trực tuyến, tham gia các khóa đào tạo, các buổi hội thảo và trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong khuôn khổ hoạt động của các dự án, Tổng cục Hải quan đã thu thập, nắm bắt, trao đổi nhiều thông tin hữu ích, quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp, công tác cảnh báo, hướng dẫn và hỗ trợ xác minh, điều tra đối với hoạt động phòng chống ma túy của ngành hải quan.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Phần thứ 2, xử phạt vi phạm hành chính. Chương 1, các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Mục 1, các hình thức xử phạt. Điều 21, các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng. 1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Trục xuất. 2. Hình thức xử phạt quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều này chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính. Hình thức xử phạt quy định tại các điểm C, D và D khoản 1 điều này có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính. 3. Mỗi hành vi hành chính được quy định một hình thức xử phạt chính, có thể quy định một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo. Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 65 của luật này. Điều 22. Cảnh cáo. Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo, hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản. Điều 23. Phạt tiền. 1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính. Từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng đối với các cá nhân. Từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 24 của luật này. Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 2. Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một trong các phương thức sau đây. Nhưng khung tiền phạt cao nhất không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của luật này. A. Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa. B. Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính. 3. Căn cứ vào hành vi khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương có quyền quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại khoản 1 điều này, nhưng không vượt quá mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này. 4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt. Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. Điều 24. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực. 1. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau. A. Phạt tiền đến 30 triệu đồng, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua, khen thưởng, hành chính tư pháp, dân số, vệ sinh môi trường, thống kê, đối ngoại. B. Phạt tiền đến 40 triệu đồng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, cản trở hoạt động tố tụng, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, giao dịch điện tử, bưu chính. C. Phạt tiền đến 50 triệu đồng, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo trợ tư pháp, y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, văn hóa thể thao, du lịch, quản lý khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bảo trợ cứu trợ xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý và bảo tồn nguồn gen, trừ nguồn gen giống vật nuôi, trồng trọt trừ phân bón, thú y, kế toán, kiểm toán độc lập, phí, lệ phí, quản lý tài sản công, hóa đơn, dự trữ quốc gia, hóa chất, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, đăng ký doanh nghiệp, kiểm toán nhà nước. D. Phạt tiền đến 75 triệu đồng, cơ yếu, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, quốc phòng, an ninh quốc gia, lao động, giáo dục nghề nghiệp, giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội. D. Phạt tiền đến 100 triệu đồng, đê điều, khám bệnh, chữa bệnh, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị y tế, chăn nuôi, phân bón, quảng cáo, đặt cược và trò chơi có thưởng, quản lý lao động ngoài nước, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng, quản lý và bảo vệ công trình giao thông, công nghệ thông tin, viễn thông, tần số vô tuyến điện, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, xuất bản, in, thương mại, hải quan, thủ tục thuế, kinh doanh sổ số, kinh doanh bảo hiểm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý vật liệu nổ, điện lực. E. Phạt tiền đến 150 triệu đồng, quản lý giá, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở, đấu thầu, đầu tư. G. Phạt tiền đến 200 triệu đồng, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. H. Phạt tiền đến 250 triệu đồng, điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, thủy lợi, sở hữu trí tuệ, báo chí. I. Phạt tiền đến 500 triệu đồng, xây dựng, lâm nghiệp, đất đai, kinh doanh bất động sản. K. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng, quản lý các vùng biển, đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử, tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng tín dụng, hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác, bảo vệ môi trường, thủy sản. 2. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý nhà nước quy định tại khoản 1 điều này đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 3. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực thuế, đo lường, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chứng khoán, cạnh tranh theo quy định tại các luật tương ứng. 4. Mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực mới chưa được quy định tại khoản 1 điều này do chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Pháp Luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.